Kính chào giáo sư Nguyễn Thanh Giang và giáo sư Đoàn Viết Hoa. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn hai vị đã có nhà ý dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Thưa quý vị, với tư cách là những người tranh đấu cho dân chủ Việt Nam và từng bị tù tội, sách nhiễu vì đã hành xử các quyền cơ bản của người dân, chúng tôi xin hai vị cho biết cảm nghĩ về việc bốn nhà tranh đấu trẻ vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam tuyên án tù. Trước hết xin mời giáo sư Nguyễn Thanh Giang.
Tôi rất không thể nào hiểu được tại sao những cái con người như vậy lại bị tuyên án tù. Tuyên án tù tức là bảo là họ có tội. Tôi thì tôi thấy không thể nghĩ rằng họ là những người có tội. Là vì họ làm đúng hiến pháp. Cái điều 53 của hiến pháp nước Việt Nam có ghi như thế này này. Là cái công dân thì có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý. Cái điều này á, tôi nghĩ nó không chỉ là vấn đề quyền lợi, mà nó là trách nhiệm cao cả của một cái công dân. Đấy là một cái sứ mệnh thiêng liêng của một cái công dân. Cho rằng cái tội của họ là cái tội nó nặng nề nhất, là cái tội là họ soạn thảo hiến pháp đi nữa. Tôi cũng thấy rằng là đấy là cái việc làm họ muốn góp ý với nhà nước. Họ muốn có một cái hiến pháp mà theo họ là nó tốt hơn, nó giúp cho cái nước mình nhé, sống nó có kỷ cương hơn, có cái điều kiện để mà trở thành một cái nước có hiến định chặt chẽ hơn, có luật pháp tốt hơn và có điều kiện để mà sánh ngang hàng với các nước trên thế giới. Thì đấy là cái việc làm công phu của họ, đáng lẽ phải thưởng cho họ. Sao lại coi đấy là cái tội của họ được? Thế mà nỡ nào em xử tội họ? Thực sự cái tội hết sức nặng. Cái tội đến 5, 6, 7 năm cho đến gần 20 năm tù như vậy là cái tôi cho là nó tàn ác quá, nó dã man quá.
Vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Thanh Giang và sau đây xin mời giáo sư Đoàn Viết Hoàng.
Trước hết là tôi rất là cảm ơn đài đã cho tôi có cơ hội để trình bày những cái nhận xét của tôi, bởi vì cái phiên tòa vừa rồi thì tôi nghĩ rằng nó gây xúc động cho tất cả những người quan tâm đến tình hình Việt Nam, kể cả Việt Nam và quốc tế. Riêng cá nhân tôi thì vừa xúc động lại vừa rất là bất bình, bởi vì xúc động vì thấy rằng có những người trẻ tuổi nhưng mà vẫn có lòng đối với đất nước, và đặc biệt là dám công khai trực diện đối kháng với cái chế độ độc tài và những nhà cầm quyền đàn áp tiếng nói độc lập, dù rằng họ đang phải sống ở trong một cái hoàn cảnh rất là nguy hiểm và luôn luôn bị đàn áp. Nhưng mà đồng thời chúng tôi rất là bất bình vì chế độ vẫn tiếp tục sử dụng bạo lực để hy vọng đàn dập tắt được những tiếng nói bất khuất, có lương tri, những người không thể im lặng được để mà đồng lõa với những chính sách sai lầm, phản bội quyền lợi nhân dân cũng như là danh dự của dân tộc.
Thưa giáo sư Đoàn Viết Hoàng, có một số người họ tuy không hài lòng với chính quyền độc đảng hiện nay ở Việt Nam, nhưng họ vẫn tỏ ý chống đối các nhà hoạt động dân chủ, bởi vì họ cho rằng Việt Nam cần ổn định chính trị để phát triển kinh tế, mà việc tranh đấu cho dân chủ lại gây ra tình trạng mất ổn định. Giáo sư có nghĩ sao về nhận định này ạ?
Nói về vấn đề ổn định thì thực sự ra đó, phát triển tất nhiên cần ổn định. Tuy nhiên ổn định cần phải bền vững, kể cả phát triển cũng cần bền vững. Và riêng về ổn định chính trị thì cũng lại càng cần bền vững hơn. Chúng ta không thể có ổn định chính trị bằng bạo lực được. Muốn cho bền vững và ổn định thì không thể dùng bạo lực để giữ cái sự ổn định được. Chỉ có cách là trả lại cái quyền tự do cho nhân dân, thật sự tự do lựa chọn những người lãnh đạo nào mà người dân tín nhiệm. Nếu không đủ tư cách thì họ có quyền bãi miễn. Thì do đó để bảo vệ cái chế độ và bảo vệ cái độc quyền chính trị thì họ chỉ biết dùng bạo lực dựa trên những cái luật lệ mà do họ tự đặt ra, thì tôi thấy đấy không thể nào có cái sự ổn định chính trị được.
Vâng, cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoàng và sau đây xin mời giáo sư Nguyễn Thanh Giang cho biết ý kiến về tương quan giữa ổn định với phát triển.
Ổn định xã hội là cái điều ai cũng mong muốn. Không ai muốn là trộn rộn, không ai muốn có cái đập phá, có cái sự bạo loạn ở trong cái xã hội cả. Thế nhưng mà ổn định không có nghĩa là bịt kín nó lại để cho xã hội cứng đơ. Một cái xã hội mà không có được ai bàn thảo, không có được cái hoạt động, không có những cái ý kiến phản kháng chống đối lại khi mà những cái người dân bị thiệt thòi quyền lợi hoặc là bị cấp này cấp kia tước bỏ quyền lợi của họ, thì đấy là một cái xã hội chết. Mà tôi nói rằng là mà muốn càng xã hội ổn định, một cái ổn định hợp lý một cái xã hội không phải là chết mà có một sự cân bằng bền, cân bằng động, chứ không phải cân bằng tĩnh, thì phải có tự do, có dân chủ. Sở dĩ các cái nước như là Liên Xô, các nước Đông Âu sụp đổ là vì họ ổn định quá đi. Họ lấy cái sự đè nén của quần chúng để làm ổn định. Phải cho người dân được quyền nói, phải cho người dân cùng được tham gia quản lý xã hội và cùng có cái sự lo lắng chung, cùng góp tay, có sức chung vào cái việc tạo nên cái sự ổn định xã hội đó, chứ không phải sự ổn định áp đặt từ bên trên.
Cảm ơn giáo sư Nguyễn Thanh Giang. Thưa ông, trong cuộc phỏng vấn trên đài BBC hồi gần đây, thì ông Nguyễn Lân Dũng là một đại biểu Quốc hội Việt Nam mà cháu cũng biết là người được cho là thuộc thành phần tiến bộ. Ông Nguyễn Lân Dũng nói rằng ông ấy cảm thấy tiếc cho các ông Trần Anh Kim, các ông Lê Công Định, v.v. bởi vì những người này có thiện chí nhưng lại thiếu hiểu biết. Ông Nguyễn Lân Dũng nói rằng thay vì tìm cách góp ý phản biện với chính phủ thì những người đó lại tham gia tổ chức này nọ để phải lâm vào tình cảnh như hiện nay. Thì xin giáo sư cho biết ý kiến của ông về nhận định này.
Tôi sẽ thấy trong mấy cái câu phát biểu của giáo sư Nguyễn Lân Dũng ấy, thì có ý đúng. Tức là giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói rằng là những cái người này họ có thiện ý, họ không chống đối. Đấy, giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho rằng họ chỉ dại dột thôi. Thì riêng cái phần mà phê phán họ là dại dột đó, thì tôi cũng chưa đồng ý lắm. Nhưng mà riêng cái mà giáo sư Nguyễn Dũng cho rằng họ là có thiện ý, là họ không có chống đối, thì đúng như vậy. Thế nhưng mà tại sao họ là không chống đối mà họ có thiện ý, dù là họ dại dột đi nữa, thì cũng tại sao lại phải trừng trị họ, dù sao lại phải bỏ tù để họ đến hàng chục năm như vậy. Mà tôi cũng lạ cho giáo sư Nguyễn Lân Dũng là ông là một đại biểu Quốc hội. Thế mà ông thấy rằng là cái người dân của họ, mà một cái người dân mà họ không có ý chống đối, họ có thiện ý, mà dù họ dại dột đi nữa, thì mà đem bỏ tù họ như vậy là tàn ác, là không đúng. Thì đáng lẽ một đại biểu Quốc hội như ông Nguyễn Lân Dũng là phải đứng ra bảo vệ họ, là phải phát biểu với tòa án rằng là tôi chống lại cái việc mà các ông làm tàn bạo đối với công dân của dưới cái sự bảo trợ của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Thanh Giang, và sau đây xin mời giáo sư Đoàn Viết Hòa cho biết ý kiến về phát biểu của ông Nguyễn Lân Dũng.
Câu nói của ông Dũng khi nhận xét về những người vừa bị bắt giữ vừa qua thì tôi thấy là rất là đáng tiếc. Tất nhiên ông Dũng ở trong cái hệ thống cầm quyền thì ông phải nói như vậy, ông phải bà phản biện ở trong cái lề bên phải của ông. Nhưng mà những người đối kháng kia thì lại không thể nào mà có thể như vậy được. Tất nhiên họ dại dột và họ không hiểu biết, bởi vì họ sẽ mất đi cái quyền lợi, không thể phản biện như là họ ở ngoài cái lề bên phải được. Nhưng mà theo tôi thì nếu ai cũng có cái hiểu biết và khôn ngoan như thế thì chắc là họ sẽ phải khép mình trong cái khuôn khổ do người cầm quyền đặt ra, thì chắc chắn là đã chẳng có cách mạng và có tiến bộ. Tôi thông cảm với ông Dũng, nhưng tôi cũng mong rằng ông cũng hiểu rằng có những người có lý tưởng và có sự can đảm như những người vừa bị ra tòa. Đất nước và xã hội cần có những người như vậy để mà có thể kiềm chế được những người cầm quyền luôn có tham vọng độc quyền và độc đoán. Phản biện nhẹ nhàng hợp pháp chưa chắc đã thành công, như chúng ta vừa thấy trong Viện Nghiên cứu Phát triển cũng như nhóm Bosit. Cho nên tôi nghĩ rằng là điều mà chúng ta cần hiểu là cần phải có nhiều loại phản biện khác nhau. Có những phản biện trong khuôn phép cho phép, nhưng cũng phải có những phản biện ở ngoài người cầm quyền, đối lập thật sự với người cầm quyền. Người như ông Dũng ở trong hệ thống luật pháp, tôi đề nghị ông nên nghiên cứu những cách để đưa ra các luật pháp bảo vệ cho cái quyền của những người dân được đứng ngoài hệ thống cầm quyền và đối lập với người cầm quyền một cái hợp pháp công khai. Chúng ta cần phải hiểu rằng cái tình hình Việt Nam hiện nay nó phức tạp và nó có nhiều cái thành phần cùng đóng góp vào cái công việc xây dựng đất nước. Nếu cái người cầm quyền mà vẫn cho rằng tất cả những người nào đối lập với họ, đứng ngoài cái hệ thống kiểm soát của họ là những người phản động, là những người khủng bố, thì tôi nghĩ rằng đất nước chưa thể khá được, và những người cầm quyền như vậy chắc chắn sẽ vẫn chỉ tiếp tục đàn áp.
Cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hòa và giáo sư Nguyễn Thanh Giang. Thưa quý thính giả, phát biểu vừa rồi của giáo sư Đoàn Viết Hòa đã chấm dứt tiết mục Nhìn về Á Châu tuần này, đề cập tới một số vấn đề liên quan đến vụ án chính trị lớn nhất ở Việt Nam trong năm 2010. Duy Ái xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau.